vì muốn thai không, cho nên thường thường các vị tiền sinh gọi là thai thị đại chúng. Rồi khi mà thai thị đại chúng rồi, đại chúng mộ tới cỡ nào, biết cỡ nào là tùy theo cái trí lượng của đại chúng. Bây giờ chắc sắc có tướng sao? Lại nữa, các thiện nam tử trong tam a đề là định, xem tâm kiên cố đứng lặng, thiên ma hết đường chuyển báo, kể ra về sắc thọ tưởng ba cái đó đã khá rồi, nhưng mà hành ám còn, cho nên bị ma nó chuyển báo. Còn những cái trước đây là hết rồi. Xét cùng căn nguyên sinh loại, quán sát căn nguyên thường chuyển động sau tiếng kia, sanh tâm suy tính chấp trước nơi lầm dòng vô tận đó, tất nhiên là có sinh diệt. Người đó sao vào tư tưởng điên đảo, chắc sau khi chết rồi có tưởng, hoặc đôi lúc tự lo thân mạng cho rằng sắc là ta, hoặc lúc nhìn cái ta bao hàm khắc khác cõi nước rồi cho rằng ta có sắc, hoặc nhìn các duyên trước kia theo ta hồi phục rồi cho rằng sắc thuộc về ta, như tôi luôn nói để giảng về bản lời đó, hoặc thấy cái ta nương theo lưu chuyển mà tương tục, hành nó thấy tương tục mà nó là trong sắc, rồi bảo rằng ta ở trong sắc, có hạn đó, các hạn đó đều suy tính cho rằng sau khi chết có tướng, tùng quần như thế có 16 tướng. Từ nơi đây hoặc là cố chấp rốt ráo phiền não, rốt ráo bồ đề, hai tánh đều khu biệt, mỗi bên không đụng chạm nhau, nhờ suy tính này sau khi chết còn có vậy. Thường lắm như thế bị lạc vào ngoại đạo, mê làm tánh giác ngộ, đây gọi là ngoại đạo thứ 6, đứng về luận trong năm ấm sau khi chết còn có tướng. Nghĩa là lạc vào ngoại đạo là sao? Tức là tìm chân tâm Phật tánh ở bên cái vọng tưởng của phía ngoài. Ngoại đạo là như vậy đó, phải tìm vào trong tâm á. Kế đó nữa là gì? Là chấp cho khi chết rồi còn có các cái tướng. Cái sự thật ra đâu có các cái tướng gì, dù là những cái tướng mà nó lầm ở trong cái tư tưởng, cái hành ấm đi nữa, thì cái đó nó cũng là theo nghiệp mà nó biến chuyển thôi. Thế nên nó có còn thiệt không, có cái gì thiệt mà đã là không có thiệt, cho nên mình mới vững tâm để mình chuyển, mình đi lên. Nếu nó thiệt thì mình tu cũng được, bởi vì nó đã là thiệt rồi, làm sao mà chuyển nó? Nhờ nó vọng, nó là may, nó là khoái, nó là giả, cho nên mình chuyển. Thì bây giờ chỉ làm sao cái tâm của mình trụ đi, rồi cứ đi lên mà đi đúng, đi lên đi đúng, mỗi ngày đi chút, mỗi ngày đi chút, mặt khác mình diệt phiền não, mà tham sân si mạn nghi ác kiến mình diệt được rồi á, thì tự nhiên mình mới đi lên được. Nếu mà đi lên với cái tham sân si mạn nghi ác kiến, nó chưa phải là đi lên, dầu đi lên tới đâu đi nữa rồi nó cũng phải. Thì vậy nên cuối cùng muốn tu cách gì cũng đạt nhau được hết, nhưng mà phải vượt phiền não, diệt vọng tưởng, diệt vọng động, đó là đạt với nhau.
Muốn cha con anh em vợ chồng thân thuộc mà gặp với nhau một kiểu á là phải vượt vọng tưởng, cái diệt phiền não cứ như vậy. Mà đó, như vậy đó là thật sự thương đó, đó là một cái tình thương không thể diễn tả được. Mà tình thương còn nói rằng thương, tình thương lơ nước mắt, tình thương tặng đồ tặng, tình thương qua lại, chưa phải
thương. Thương thân để bị tâm tổ cho nên tình thương Đức Phật thấy tâm sáng, thấy lên.
Nghĩa là không bao giờ, không bao giờ mà Ngài nghĩ rằng dân ca tỳ la vệ là dân của Ngài, Ngài phải thương trước.
Cũng vì thế cho nên mình ở Việt Nam đâu có phải, mình ở Trung Quốc đâu có phải là gần Ấn Độ đâu, mà thiệt ra nói tới Ngài là mình chúng còn hơn mình, còn chúng hơn ông bà cố tổ mình.
Là bởi vì Ngài thấy, Ngài muốn cho mình với Ngài là một cái tình thương như vậy đó. Còn tình thương ở đời
vô lượng, tình thương như là trên đầu món thức của tướng phẩm của Ngài là tình lâm tà la này, cũng là thương đó, thương nổi người mà sao nó con được chút nào thì cái đó giả dối hoàn toàn.
Bây giờ
Từ 19 nên vọng chấp đoạn diệt, ở trên là chấp thường còn, ở dưới này chấp đoạn diệt cũng nằm ở trong cái hành tham ma. Lại nữa trong tam đề các thiện nam tử chánh tâm kiên cố đứng yên, thiền ma kho về thiện báo. Xét cùng căn bản sinh loại, quán sát căn nguyên thường chuyển động u thanh kia, sanh tâm suy tính, chắc sau này không, sau này nghĩa là chết rồi không còn gì hết. Người đó xa vào bảy xứ luận đoạn diệt, hoặc chấp hết tâm này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là dứt, hoặc chấp hết khổ là dứt, hoặc chấp rất vui là diệt, hoặc chấp quá xả là dứt. Cứ xây dần như vậy cùng hết bảy chỗ hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Từ các suy tính chấp sau khi chết là đoạn diệt, đọa lạc vào ngoại đạo, mê làm tánh giác ngộ. Đây gọi là ngoại đạo thứ 9, là các luận điên đạo, đứng trong năm ấm sau khi chết là hết vậy. Cái ma hành ấm này là thế nào? Nó vận chuyển, nó làm cho mình nhận chân được sau khi chết không còn, không còn nữa. Thì từ nơi đó mình mới có những cái điểm gọi là làm tánh giác ngộ. Mà đã làm tánh giác ngộ rồi thì tự nhiên nó phải trở vào làng ma, phải trở vào lại nghiệp ma. Do đó cho nên bây giờ mình phải làm sao đây? Học đoạn này là khi nói tới hành ấm, mà nói tới cái phần mà hành ấm ma thứ 9 đó, là quý vị cứ nhớ như thế nào? Nếu có diệt thiền đi nữa thì chỉ diệt những gì vọng tưởng mình tạo ra thôi, chứ những cái mình không thể tạo ra bằng vọng tưởng á, thì cái đó không bao giờ diệt. Mà cái đó là gì? Cái đó tất nhiên là chân tâm đó, làm sao diệt được? Mà nếu không khéo mình lại quên cái chân tâm đó đi, mà mình đi theo cái vọng chấp đoạn diệt. Do đó cho nên Phật mới nói rằng hành ấm ma thứ 9 á, nó sẽ làm cái hành giả nếu không khéo trở về cái chấp đoạn diệt. Mà phải chấp đoạn diệt rồi á, thì cái vấn đề bỏ tu bỏ chứng không có phải là khó khăn gì đâu. Bởi vì thấy nếu mà con người mà chết rồi thì nó không còn gì nữa thì tu chứng làm chi? Trở lại tạo nghiệp, tha hồ mà tạo nghiệp chứ nào? Là chứ mà trùng tăng bệnh vọng tưởng đó. Bây giờ mời mê điểm niết bàn. Niết bàn mà mình còn muốn, niết bàn mà mình còn thích, niết bàn mà mình còn thấy thì niết bàn không mê. Chứ phải là niết bàn. Niết bàn nào mà mình diệt hết phiền não đó, đó là niết bàn ngộ. Mà cái niết bàn của mình, hoàn toàn của mình không phải ai cho mình hết rồi á. Đó là cái con người giác ngộ hoàn toàn, mà con người tự chủ, con người ngon lành. Tập niết bàn mình có cái này nè, nhưng mà hiện bây giờ nó chưa thực hiện, là bởi vì tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến vân vân của mình là còn. Bây giờ mỗi ngày cứ diệt diệt lần hay cứ diệt diệt một chút cái đó, là diệt một số đầu thì niết bàn nó hiện tự mình có niết bàn. Còn cái này thì coi mê hiện niết bàn. Lại nữa trong tâm mang đề tức là tâm định, tâm đại định cũng không như các thiện nam tử chánh tâm kiên cố đứng lặng thì thiên ma không thể tiện báo. Đây là nói sách thọ tưởng, khi mà chánh định được rồi thiên ma không có tiện báo. Nhưng mà tới hành ấm thì Phật nhắc coi chừng tế nhị tới tưởng ấm nó ngang nữa. Xem cùng căn bản sinh loại, quán sát nguyên nhân thường chuyển động u ẩm kia, sinh tâm suy tính, chắc sau này là có. Người đó xa vào năm luận niết bàn, hoặc dùng dục giới làm tránh chuyển y, tức là dùng cái cõi dục này làm tránh chuyển y, tất nhiên là cái y báo mình chuyển được gọi là có niết bàn bên ngoài. Thiệt ra thì như tôi vừa nói đó, do đó thấy sáng suốt tròn sáng đầu sinh ra tâm ái mộ. Nhớ nè, hoặc dùng sơ thiền vì tánh không lo, hoặc dùng nhị thiền vì tâm không khổ, hoặc dùng tam thiền vì rất vui theo, hoặc dùng tứ thiền, tứ như phải tu nhiều, tứ thiền vui cùng khổ đã hết, chắc không còn chịu diệt tâm luân hồi lệ. Đó, cái này là nghĩa là sao? Cho nên đọc đến đây, học đến đây, quý vị mới thấy cái câu tam giới vô an vui như vậy. Ba cõi trong vương cũng như còn ở trong hàng nữa. Cái cõi dục này mình không vương thì mình thấy mình biết đầu đó. Cõi sắc có thể mình biết trước một chút, nhưng mà cái cõi vô sắc người ta ngon lành, ta sống trong thiền định, tứ thiền bát định, bát định tứ định đó, không như viên sứ, tứ vô viên sứ, vô viên sứ đó, thì cái chỗ đó người ta ngon lành quá. Mà tại sao Đức Phật là nói cũng như sống trong nhà lửa, làm sao mà tin được? Đọc tới đây chúng ta mới thấy tức như là sao, là những vị ở trên quả vô sắc đó tuy có thiền có định hơn chúng ta đó, nhưng mà vẫn còn cho cái lấy cái thiền định làm vui đó, lấy cái cảnh định đó làm vui, chấp trước trụ trước cái cảnh định đó, cho nên chưa được giải thoát, chưa được giải thoát. Cũng như mà người còn dính mắc một cái gì đó, chỉ là khá rồi, khá hơn chúng ta so với dục giới, so với sắc giới, nhưng mà đối với quả vị giải thoát chưa tới đâu đó. Vì vậy cho nên còn được học và còn nhớ vô đây đi bỏ lại thằng này đó. Kệ ấy, mê cõi trời hữu lậu là quả vô vi, đã thấy chưa? Sao cái đó là ngon lành rồi, sao cái vô vi đó là giải thoát chưa? Chắc năm chỗ này tạm thời an ổn làm quả báo thù thắng an tịnh của thánh hiền, tùng quần như vậy cứu kính có năm chỗ. Do đây chắc trước năm thứ niết bàn hiện có, năm thứ niết bàn của chư thiên của bên ngoài là nào, là hữu vô ưu niết bàn, vô vô ưu niết bàn, là trong cái hữu vô vô ưu cái chia ra nữa. Cái sự thật á, niết bàn mà hiểu cho kỹ là tự tánh thanh tịnh niết bàn, tánh mình khi thanh tịnh rồi thì niết bàn đó mới thiệt là niết bàn của mình. Đọa lạc vào ngoại đạo là mất vào nha, ngoại đạo là mất tính giác ngộ, đây gọi là ngoại đạo thứ 10. Lập luận điên đạo đứng trong năm ấm hiện có năm thứ niết bàn, thắc cũng có niết bàn, thọ tưởng hành thức đều có niết bàn hết. Cho nên khi mà chúng ta đoạn được mấy cái ma ngũ ấm này thì niết bàn là gì? Mà còn ma ngũ ấm mà còn vướng nơi ta thì niết bàn chưa hiện nổi đâu. Thì bây giờ cái khó của người hành giả, của người tu hành ấy, là làm sao mình chuyển ma ngũ ấm. Nhưng mà nãy tôi đã giải lên này rồi, và cũng như là mình làm thế nào để cho không còn ma đó nữa thì tự nhiên niết bàn được. Mà nếu mà mình cứ mang theo, mình cứ đeo theo, mình cứ giữ nó thì chịu. Thì bây giờ nếu như vậy thì phải tu phước, hay lo làm phước để xong để hưởng phước. Còn nếu mà tu giải thoát, tìm giải thoát thì phải về quan tâm giải thoát. Nếu mà đủ trí lực thì mình tiến lên, nếu mà thiếu trí lực thì phải trở lại cầu phước, làm phước làm báo để xong này trở lại làm vị hoàng hậu, anh làm vị hoàng đế, thì chỉ có cách đó à. Nếu ham cái đó thì trở lại, còn nếu mà trở lại cái vị hoàng hậu hoàng đế cũng nằm trong sự sanh già cũng chết cũng như là thương thì thôi tốt hơn là tìm dễ có. Thì đó là chúng ta thấy mà thân kết thành ấm. A nan, mười thứ nhận hiểu điên rồ, nhớ nè, dùng chữ điên rồ là quá khá nói rồi nè. Trong thiền na là đại định đó, như thế đều do hành ấm và tâm công dụng giao xen. Cái tâm công dụng tu hành với cái hành ấm giao xen, nó kêu là gì đó, nó làm cho điên đảo, nó làm cho rối loạn, nên nhận ra những nhận thức đó. Chúng sanh ngu muội không tự lường xét, gặp cái này hiện tiền, lại nhận mê làm giác ngộ, tự nói là chứng bậc thánh, cho nên học kiểu thánh đấy. Quý vị bất cứ nghe ai nói dầu là một ông thánh thiệt mà tới mà hiện nói với quý vị, mà quý vị căn cứ nơi Phật lý căn bản mà hiểu á, cũng tự đừng có tham. Bởi vì người ta có nhiều cái vị thánh người ta tử mà sau đó đều quý vị nói người theo được theo tôi đi, tôi theo hiểu tôi đi nè, ăn rượu thôi rồi quý vị sẽ bay bay quân tôi là người tôi bay còn bay chúa tôi bay từ bên đây qua bên kia. Tôi muốn hào quang chạy qua dưới con hành tham nữa, bỏ hết thầy tổ cũng bỏ nữa, quân đệ cũng bỏ nữa, nhất định là chạy theo cho được. Không mà không có thiệt đâu, đó là một cái tiêu chuẩn chắc chắn như vậy đó từ xưa tới nay. Còn cái gì là thiệt, cái gì là thiệt? Trước khi ngủ mình coi thế ngày hôm nay mình có vượt được tiền não không? Ai biết não nó bật phá rồi mình có tiền não rồi có căng thẳng mình tĩnh tâm đến vậy không? Tất cả những cái gì bên ngoài xáo trộn quá mình thấy mình có định tâm được chưa? Đó, trước khi ngủ nếu bữa nào định tâm được tâm chánh đỏ, cái ngày đó muốn định tâm tâm chánh đen không thôi. Kiểu mùa bán đã mọc xưa nên muốn mới nắng không? Em nói là cái phương tiện của phương tiện công tướng mà cái tấm đã nhỏ đó. Đó là phương tiện. Mà cái phương tiện đó thì nó có công tướng rất là rộng, chứ không phải phương tiện mà phương tiện ta. Đó. Đây là nói nè. Lại nhận mê làm giác ngộ, tự nói là chứng bậc thánh thành đạo vọng ngữ, sẽ vào địa ngục vô giác. Dễ sợ anh có quyền không có cho những cái người về nói chứng ngộ, dầu là chứng ngộ thiệt cũng không có nói nữa, mà sự thật là chưa chứng ngộ mà người ta nói đó là nhiều. Còn bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chứng ngộ mà quý vị có chút huệ nhãn và nhận định được một chút gì trên cái sự hành động của gì đó, đó là quý vị biết người ta chứng ngộ không khó. Nó không phải tại vì không biết mà không phải không có nguyện nhãn thì không có. Đâu cần thì phải nói ra, mà nói ra tất nhiên là hết chứng ngộ rồi. Của gì quý mà biết được, không phải giữ khương khương trong người nha. Quý vị mà có từng cỡ từng bao nhiêu, từng mà từng một ký lâu dài không dám nói ra. Quý vị nói ra bốn cái người không cũng dám nói ra, anh em ruột không dám nói ra nữa. Đúng rồi, nói ra sổ người luôn. Hoặc là sổ mây. Em cũng muốn cái sự tu chứng của mình, mà tu chứng mà đem cái khẩu phàm, đem cái tâm phàm vọng tưởng vọng động mà nói ra thì nó có, mà họ nói ra để làm gì, cái gì đó mà chứng, thấy không? Chỉ nói ra là để cầu ta tu chứng mình, cầu ta cho mình tu cao. Mà đã là tu thì đâu có cần gì nữa chuyện đó. Cứ suy luận những cái chuyện tầm thường vậy đó, mình học đạo mình suy luận thì mình biết dễ. Các ông cần phải đem lời của Như Lai sau khi tôi diệt độ rồi. Tôi còn nói truyền lại cái lời mạt pháp ở đời này, cái pháp rốt này gọi là mạt pháp, khắc khiến chúng sanh hiểu rõ nghĩa này. Nghĩa mà giải trên đó, không để cho tâm ma tự khởi lên các tội lỗi sâu nặng, bảo trì che chở dứt trừ các tà kiến, tất cả bị tà, dạy cho giác ngộ đạo nghĩa chân thật, không mắc vào các đường kẻ, đường kẻ tức như là đường ma, nơi đạo vô thượng, chớ để chúng sinh được một kiếp cho là đủ. Và nêu ra lời chỉ giáo thanh tịnh của Đức Đại Giác Vương, nghĩa là tu hơi sơ sơ gì chút thôi. Rồi chúng nó nào là chứng quả này, nào là đắc quả kia, nói chuyện với Đức Phật này, nói chuyện với Đức Phật kia, hoặc nào đâu nói chuyện, nó khổ vậy thôi. Mà rồi người ta nghe cái đó lại là thích lắm, chịu lắm. Còn những cái sự mà kêu là chân chánh tự lượng tự giác thì là nó chịu, nó khổ vậy đó. Nhiều khi nói sao mình tu theo chùa đi lên rồi mà sao ít có phiên nào mà nghe mấy thầy nói với thầy chú đạo nói chuyện với Đức Di Lặc mà không được nghe nữa được không? Rồi sao mà nghe tới mấy người chưa người ta chưa có phải là tôn nữa nè, chưa có cạo tóc nhuộm áo nữa kia cái mặt cái gì, rồi sao không có nghe hay quá? Anh nói luôn, có mấy cái đêm ngày làm thân tốt rồi nói chuyện với Đức Di Lặc như vậy nào đó, có lúc nào Long Ba Tam Hậu sẽ xuống nè. Rồi cái hậu thứ nhất là độ bao nhiêu tinh văn nè, hậu thứ nhì độ bao nhiêu dung giác nè, hậu thứ ba độ bao nhiêu Bồ Tát nè, nó ngon lành lắm. Còn thầy mình sau quy y 32 năm rồi mà không thấy nói gì, tội là tới cũng nhiều cơ mất chuyện nữa. Không nói cho nên học trong những cái điểm này đó là thấy
bây giờ thì chủ yếu đây là đã giảng trước hết, bây giờ chỉ đọc lại quý vị nghe thôi. Hành ấm mười loại ma vương, đó là ma vương là chúa, bởi vì mười thứ này nó là chỉ quy còn không biết bao nhiêu cái anh nhỏ nhỏ nữa mà ta chỉ nêu ra mười loại thôi. Ẩn ẩn hiện hiện chủ trương phá thành, phá cái thành trì kiên cố của Phật tâm đó, tương tâm đó, chứ nó ẩn chứ mình nó đủ thứ đủ mặt. Kêu là Phật cao nhất, Xích Ma cao nhất thượng, Đức Phật ngồi ở trong này đâu có nói, nó đủ chịu đó. Cái này nói nó đủ chịu đó, cái gì cứ coi cái hình này, nó đủ Đức Phật ngồi ở trong đó sao? Rồi nó thôi, nó đủ ấm ấm hiện hiện, chủ trương phá thành, nguyên tánh, nguyên tập, đành dành, khi thì, nó nói, hiện những cái tánh nguyên tức là chỉ ra cái tánh trước, hoặc là hiện ra những cái sự quân tập tức cũng như là cái nguyên nhân đó, nghĩa là đầu tiên đành dành, nghĩa là nói cách khác là giảng này, nói việc kia, nói những cái chuyện thánh thiện không, nhưng mà không có đúng cái căn bản. Lốp lốp sóng gió hoàn thành chân tâm, làm cho chân tâm cứ ba chìm bảy nổ bị sóng gió, đó là vọng tưởng vọng động lên em. Lót ngọn khó nhận ngoại tâm, khó lắm. Bởi vì nếu mà ở bên ngoài á, nếu mà bên ngoài á mà nó làm đắc đốt mình á, thì mình có thể mình dễ trị. Cái này khổ là chính nó là ở trong người mình, cho nên là chưa chứng cũng thấy, nói là chứng là bởi vì thấy ở tâm cho nó ở ngoài. Ví dụ như bây giờ những cái người nào, thưa quý vị, người nào ở ngoài gia đình mình á, tới nói chuyện gì thì mình thấy sao? Mình thấy mình còn rào rón như kêu là phải chuẩn bị, phải đề phòng, thấy không? Còn những cái người mà ở trong nhà thì là đâu có đề phòng, nhưng mà chính ở trong nhà mới là nguy hiểm hơn ở ngoài. Nếu không khéo thì anh nên vọng tâm vọng tưởng như chúng ta cũng vậy, cho nên nhận đặt là có mà nhận giải làm chuyện hôm nay tôi nói đó đúng lắm. Mịt mù không thấy đàn tràng, trăng đen sự vật lại càng tiến sâu. Nó mù mù mịt mịt xong giới u minh không thấy được đàn tràng. Khi trăng khi đen khi nó đậu trắng hay đen đậu trắng, sự vật vật nó đủ hết. Nó tiến sâu, từ đầu này nó yên chút, kiếp kia nó yên chút. Cho nên khi mình sống ra đây, sanh ra đây, toàn là sống với vọng tưởng, với vọng tưởng. So đo thường tính từ lâu, có bốn chấp trước bệnh đau muôn đầu. Bốn chấp trước mà nãy tôi đã nói rồi đó. Người tu cần phải tức thời hành ấm theo sát, biết đời nào vướng. Hành ấm nó theo sát mình, rồi biết điều nào, biết đời nào, kiếp nào mà buông nó ra được. Khởi chấp điên đảo luôn luôn, một phần thường chấp tiếng chuông vô thường. Một phần thì chắc thường, một phần thì chắc đoạn, rơi vào ngoại đạo đáng thương. Bốn điều chứ không bốn điếu nữa, bốn điều lẫn quẩn phô trương phá nhà. Bốn điều lẫn quẩn giải danh đó, phô trương phá nhà là phá sản. Có hai câu nè, ai đánh mấy lần có hai câu nè, còn hai cái câu nè, hai câu nè luôn kế hai câu trước nè. Vọng lập bên có là ta, việc ta phải dùng đồ trong năm đó. Vọng lập bên có là ta, so đo cố chấp vào ra mê lầm. Vọng chấp bên có cho là ta,
rồi sau đó cố chấp vào tha mê làm hai câu đó rồi mới tới cho hai câu này nè. Vọng lập bên có là ta, so đo cố chấp vào ra mê lập. Tại vì tròn sáng không tầm, nó tại vì hoàn toàn viên dung vô ngại sáng suốt mà không tìm, mà cứ tìm có không, chẳng có chẳng không, mà cứ chạy theo đó. Phiến diện cho có thăng tầm một bên, nghĩa là ở cuộc đời này đa số người toàn là nhận phiến diện không, chỉ thấy không bên, không có được viên dung, rồi cứ cho đó là phải thiệt, phải chứ không phải, phải đâu. Như tôi nói quý vị thấy một cái đồng hồ này thì mà họ nhận, họ chỉ nhận, họ nhận thiệt chứ không phải không đâu. Họ cho ở đây có hai cái kim, cái kim ngắn hay kim dài, cái kim dây và cái mặt, nghe họ nói đúng lắm nhưng mà chỉ đúng được cái cắt ở đây mà không biết toàn diện của cái đồng hồ nó ra sao, chưa biết được cái bộ phận cái máy của đồng hồ bên trong nó làm sao. Người khác đứng bên đây thì nó ở cái đồng hồ nó đen, nó có mấy cái này là cái dấu vết của nó. Người đứng bên đây nó không có đồng hồ, không có gì hết, nó chỉ đen đen thôi, nó giữ nó con gạch sẵn thôi. Ủa bên nhau mà cãi thôi, cãi thắng viên chứ. Rồi có nhiều người dở ra thấy được cái máy hạ ra, hạ ra cũng khá là đó, rồi nó không cái đồng hồ, cái máy ở trong nó như vậy đó. Nhưng mà chưa thấu triệt được chính cái đồng hồ này nó là không, nó là không rồi. Khi nó hộp lại đủ thứ, mình cho nó là có chứ chính nó là không rồi, nhưng mà khi nó không á, nó tan hoại á, nó mất. Cái câu đó mà làm cho người đời thấy bị làm mà. Khi nó tan hoại những cái yếu tố, cái element mặt tập, những cái điện tử nhỏ trong này nè, nó từng bộ phận đó mình không bao giờ mất, nó chỉ tản mát ra thôi. Cho nên người ta gọi là vạn vật đồng bản. Nào ai nhận tâm được, nhưng mà nhận tâm nó mất nhận tâm thôi nhé, còn phải dùng cái trí tuệ để mà thực hiện thì phải gọi là trí. Đạo lý mà học ở đây thôi chứ nó khác gì nhỉ. Thầy giáo đạo đức bất cứ một vị sư nào nhưng mà nó còn nó như vậy đó. Thằng đã nhìn thấy bây giờ đây có nhiều người chỉ thấy cái chữ stop thôi, ra cái đồng hồ stop, đồng hồ stop là chữ stop. Rồi bởi vì là nó nhìn xuống, nó nhìn đổ nhìn. Mà mình lái đồng hồ nó rung lên, nó chữ trắng rõ ràng, tôi thấy rõ ràng nổi lên. Cái đồng hồ thấy cái nhiều đó thôi, vì mấy cái này không thấy được, thấy gì nè. Phải chê hết. Thì cuộc đời giữa này, mỗi người đều thấy cái phiến gì. Thành ra người học đạo đầu tiên xử lý phải duyên dư. Vì mình hành sự thì phải hiểu cái sự cho nó duyên dư. Mà sự không được phải hiểu cái lý viên dung. Lý của đạo là từ sự mà rõ, mà sự đó là phải biết cho nó thấu đáo. Ví dụ tại sao mình phải thờ Phật, biết thấu đáo, biết thấu đáo mà biết cái lý thờ Phật trong đó, chứ không phải là thờ Phật là để cầu ngài phù hộ cho mình, chỉ biết cái chút thôi. Cái đó cũng có chứ không phải là không, nhưng mà một chút xíu thôi. Mà đem cái một chút xíu cho là cái đại thể, bây giờ chỉ thờ Phật là chỉ Phật phù hộ thôi, ngoài cái đó ra không biết gì nữa. Thì là mang yếu quá. Mà dù cho cái phù hộ nó cũng là cái phàm tâm, chứ chưa phải là thánh tâm. Thánh tâm cũng có gì nó phù hộ. Tụi mình đến nó mà, cho nên biết Phật chỉ tụi mình ngon lành. Con người của mình là con người thánh thiện, con người mình không cần nhờ ai, không cần ai hết, là con người tự chủ. Cái con người như vậy đó là con người làm chủ thiên hạ, làm chủ cả pháp giới chúng sanh. Còn cái con người mà nuôi cái óc mà cái gì cũng quỵ lệ người ta, cái gì cũng nhờ người ta, thì con người nó sẵn được. Con của Phật là lúc nào cũng tự chủ, tự chủ cả pháp giới chúng sanh, tự chủ các cái sự sanh tử luân hồi, đừng sợ chết, đừng sợ sống. Khi cần đáng sống cho nó sống, khi không muốn sống nó chết cho nó chết. Tôi sống để làm gì mà vô ích, mà tôi sống làm chi cho nó mở mất công lo thế không? Đạo lý phải nhìn dùng. Cho nên người đang sợ nhất, lo nhất là sống chết. mà người Phật tử học đạo là không sợ không chết là người giải thoát đâu. Giải thoát quá hả?
Muốn chết là chết cũng sống.
Chết có thể chết, có nguyện lý nên chết, nên nhàn vô để mà cầu chết. Còn nếu cái chết mà không có nguyện lý á, thì đang sống. Đang sống để mà học thêm, để mà sống được các nguyện lý. Chúng nó không. Cho nên phải nhắn là con Phật đừng bao giờ bất kỳ. Lúc nào phải sống vị tha, bởi vì người chứ mình đọc một bản thể. Mà đã là không sống gì kỹ thì bao nhiêu tiền bạc sở hữu sức lực công năng mình có, mình phải làm việc đó. Mà việc đó là việc làm không bao giờ mất. Còn cái việc làm ốc hút, việc làm mà ích kỷ là mất. Tiêu tan, không có gì đáng, đáng tán tưởng. Đạo lý nó cao siêu như vậy đó. Làm không mất, tại sao mất mà? Làm mà có lời, lời. Nghĩa là có thể cái lời này nó chung huyết pháp giới, thay vì những cái lời của thế gian, cái lời của tưởng tượng, cái lời của cái sức người phàm á, là có thể ăn thời gian hết, sạn thời gian hết. Còn cái lời của những cái người mà làm lợi lạc cái chúng sanh này á, gọi là cái lời chung huyết pháp giới. Nhưng Đức Phật là điển hình. Coi đi, bốn nguyện năm châu cả tam thiên đại thiên thế giới bây giờ nhờ hưởng cái lợi tức của Ngài minh cúng vậy. Thành ra do đó cho nên quý vị thấy có nhiều ông thầy, có nhiều người chết chỉ mang cái danh từ, mượn cái danh từ của Phật một chút thôi, cũng học cũng hành, họ sống cũng học cũng đầy đủ như thường. Học từ một quyển kinh bằng kêu là đôi ba sách kinh gì thôi thôi cũng sống được như thường, nhờ cái đức của Đức Phật quá cao đấy. Nhờ cái gì của Ngài bất khả tư nghị đi, cho nên cứ dựa cho nó là sống. Rồi tới cái câu này nữa. Kiều loạn trống rỗng khó lên, nó cứ lo loạn động rồi cứ kiều diễn cái dự tờ mà hết này tới kia kia cứ trống rỗng lên không nổi. Nhìn bao cảnh vật dưới trên đều mù, trên dưới tâm ngoài thì đều đã mê lầm hết. Bốn luận điên đáo ngục tù, luận cái lối mà bốn cái khác như ở trên mới giải một trên đó, đó là ngục tù điên khắc trước nằm trong bốn cái tường nhỏ này. Bất tử biến kế đền bù lòng mế, chắc sắc có tướng khen chê, 16 chủng loại làm mê tâm trầm, bồ đề phiền não riêng phần hả? Chắc vậy rồi người ta mới cho bồ đề là khác, mà phiền não là khác hành động hả? Dám mà khác này nói là bồ đề phiền não riêng phần riêng chứ hả? Không, sự thật nó là khác hành động. Bây giờ hỏi thiệt chứ quý vị, trả lời thiệt quý vị, giờ có bồ đề không nè? Không, bồ đề thiệt này chứ không phải bồ đề mà mang chủ bồ đề đâu. Rồi quý vị có phiền não không? Mà bây giờ cái nào nhiều nhất là cái nào bồ đề chứ phiền não cái gì, cái nào nhiều? Lắm, phiền não nó cứ lắm, bồ đề nó lắm. Bây giờ bồ đề nó chỉ làm cái chút xíu thôi. Bây giờ làm cho nó khai thác ra, tưới nước cam lộ cho nó, lấy sữa tươi cho tưới cho nó, để cho nó lắm áo cái phiền não, cho nó phiền não ba thấy không? Không ra hai mà cái này người ta cho chia như hai. Có nhiều người cứ bỏ cái phiền não đi, đi tìm bồ đề làm pháp trên được đó. Cũng như bỏ sống để đi tìm nước là cái nghĩa sao? Nó thôi bây giờ bỏ hết sống để tụi đi tìm nước lên bãi tìm. Nói khác cùng như thế. Bồ đề phiền não riêng phần, ngoại đạo thứ sáu xa dầm thiền quán. Là yếu sáng của thiền. Chắc không vô tướng liên can, chắc không vô tướng cũng là liên can, nghĩa là cho chắc không á là nó chắc sự vật chữ này là không. Thôi bây giờ bỏ hết đi cũng không được, ta nó bỏ không được mà theo cũng được, nó tu hết kêu cái hạnh nó khó đó. Chắc không cũng được mà chắc có cũng được thì bây giờ phải làm sao đây? Cũng có cũng không, cũng không cũng có. Khó cái chỗ nó kêu là tùy duyên pháp luân, cái tùy duyên đó mà sống mà được như vậy đó là nó tự tại, chắc không chắc tướng liên can sau khi mãn kiếp không an đường về. Tướng đậu chắc có, đậu chắc không. Nghe người ta nói có thì lo đi làm phước, đậu thì dạng nói làm phước không có gì đâu, bây giờ tu thiền đi để sức hồn để theo không. Tượng đổi là công không, không, không chứ có không có gì hết. Rồi bây giờ mãn kiếp già rồi, già rồi được con đường về đó còn kiếm được nữa. Quỷ sứ chồng chỉ ba sáu mà đi bởi vì đâu có tốt nên chạy nhà mới ta phải chịu với sự hành với sự nó tới nơi. Đừng nên dội tu, đừng có muốn thành Phật sớm. Có nhiều người tu cứ muốn thành Phật sớm. Thành Phật là gì? Nghĩa là cứ diệt phiền não đi, từ từ phải diệt được phiền não là thành Phật nhỏ nhỏ. Cứ diệt mãi 3 năm, 5 năm, 10 năm đều phải diệt phiền não mỗi ngày. Như tôi nói đó, mỗi ngày nhà ai cũng có dắt hết, đừng hình theo đâu ra. Cái hình ảnh gì phun cảnh mệt lắm, cứ theo những cái khách đi. Cách ô vuông nó như thế này, tượng dung cho cái đồng. Rồi cứ hãy mỗi ngày mà phiền não hết á, thấy không có gì. Ăn xong xin 10 cái căn bản phiền não giúp lớn lên. Rồi ông giấy rồi để ngày đó tháng trong phòng hồn đó, thì nhà nó có lấy việc rất nhỏ đó, lấy việc rất nhỏ đó. Còn cái ngày nào mà thấy tính phiền não nó chậm hoặc tức thì lấy cho chút gian nó đặt lên. Qua một tháng thì nó ra làm sao, rồi cuối tháng xin sổ. Cứ như thế đó. Mà làm như thế tất nhiên là nếu mà mình nêu cái đó lên đó, thì tâm hồn mình ai cũng muốn ghi cái điểm số lên đó. Thì phiền não nó nổi lên, con cháu nó chọc thể, người ngoài nó chọc thể. Chứ tự nhiên nói chứ không nói, chứ không phải cắn không cho nói đâu, nhưng mà nói với một tấm lòng sáng suốt giác ngộ. Không có cắn đâu nè, không có cắn đâu nè. Vì vậy nên nó cũng trúng đây nè. Nếu mà cái gì không có phải đúng với luật pháp, tôi vẫn nói, nhiều khi nói tỏ ra như là giận vậy đó, nhưng mà cái giận nó muốn trở nên, muốn nói cho thành tổ, thành Phật, thành người. Chứ phải người kêu cái gì không thấy chạy vô nói chàng ơi, thầy cũng nói lớn tiếng, chẳng quyền nhận như khó. Trước khi thầy nói mình nghĩ cái cũng cho thầy này rồi, phải nói để cho mấy người lên. Chứ không nói không nên, người ta có tạo giáo bóc nhung sư chi đọa. Nếu mà trong một cái thiền môn, trong một cái tự viện mà giáo không có nghiêm á, thì mình phải bị đọa nó khổ như đã giấy trước rồi. Vì vậy cho nên ai tu được đàng hoàng là cứ ở tu. Còn nếu ai thấy tu không được thì chứ nó nặng một lần, hai lần, ba lần không được. Ngồi đọc Phật ở chỗ khác, để chỗ mình lại tu cho yên. Đó là cái luật nó vậy đó, không dám có gì đấy làm lạ, cái gì cũng khác làm lạ, không có gì lạ. Nếu muốn tốn thì phải chi giáo phụng hành. Thân nguyên kêu này và nó không có nói kêu chơi đâu, nửa tháng bật lần. Tâm chứng thì giống điều đâu, cứ đi theo đó mà tốn. Còn nếu mà ai cái nghiệp chướng nặng nề mà thay đổi đổi thay thì ai như đâu không? Đó, dễ lắm. Không có cái gì mà không dạng thân hiểu hết. Chắc không vô tướng liên can, sau khi mạng kiếp không an đường về. Tâm tâm nhân vô tướng, tâm nhân vô tướng một bề, rơi vào ngoại đạo làm mê tánh thường, tức là trên tâm á. Có không điều rõ hai đường, trên tâm kiên cố không thường nghĩ má. Có mình cũng phải hiểu, không mình cũng phải hiểu, hai con đường đó mình hiểu. Nó giống cũng như xử lý vậy, như xử lý vậy. Ví dụ bây giờ quý vị tụng thờ kinh, quý vị phải hiểu được cái lý mình tụng kinh, mà cái sự mình phải làm cho nó đúng. Kêu là có không điều rõ hai đường, chính tâm kiên cố không thường bị ma. Cái điểm đặc biệt đó là mình phải có chính tâm, tức là cái tâm chân chính phải kiên cố. Xưa nay vọng chấp hàng xa, từ đầu trước nữa tới giờ vọng chấp chứ bao nhiêu hàng xa, thấy không? Xoay vòng như vậy khó ra luân hồi, cứ xoay vòng như vậy hết. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, làm sao mà ra cái khỏi bánh xe luân hồi? Bây giờ chấm dứt nó đi. Tôi tin chắc là quý vị chấm dứt bây giờ, đừng có quay cái bánh xe nữa. Thì trong kiếp này, nếu mà kiếp này quý vị tu chỉ dưỡng đi, chuyển nó đi, rồi quý vị nói với Phật tánh mình đó, là kiếp sau cho tôi sanh với tôi. Tất nhiên là mình tỉnh đoạt. Tâm kêu là tự chủ đó. Bây giờ mình tập tự chủ mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, tới cái ngày mình ra đi, mình cũng có được tự chủ như thường. là bây giờ nó thôi bây giờ tôi muốn trở về cõi thương thích thì linh tánh nó sẽ kẹt qua thế giới thương thích, nó muốn về cõi tịnh độ đi thẳng về tịnh độ, hay là nói thôi bây giờ thương chúng sanh quá đi, bây giờ trở lại cõi lầm này, nhưng mà muốn độ cho tất cả tiêu dân chúng ở trong quốc gia nó cứ đầu sanh vô là muốn vô đi vua ra rồi giáo hóa chúng sanh ở tàu, ở việc mình như tàu mang vua đằng ngàn đường, ở việc mình mang vua đằng ngàn lý là còn là các vị bồ tát thì hiện hết giữ thắng đó. Nếu muốn trở lại cõi này là lại cái chuyện đó đó, còn nếu mình lại mà để mà bị vì cái chuyện nữa thì không, thì nó lại cõi này nữa không chào tiễn biệt nó vậy rồi. Vọng chấp đoạn diệt hết rồi, có bảy chứng loại khó đời tắm ta, bảy chứng loại ở chủng loại khó trước là nói trước rồi. Những ai mặc áo cà sa, chỉ nói người tu á, xa lìa hành ấm mới là tiếng tu. Những người xuất gia phải xa lìa cho được cái hành ấm mới là tiếng tu. Hành ấm là gì? Tức là cái thiên lưu biến chuyển của con người, mà ở trong này mười cái sáng mà người ta đã chỉ cho mình. Đó. Nói xuất gia là nói những người mà có thể nói rằng đi tu đó, chứ còn quý vị tại gia cũng vậy. Nếu Phật hành nhiệt tiền thì phải gắn như này: niết bàn mê hiện lắm ru, kiển y tròn sáng gương lưu vì trầm. Kiển y tức là chuyển cái kêu là kiển y này á, tức là cũng như chuyển thức hành trí ấy. Giống cái nghĩa nó vậy đó, tròn sát, chuyển thức, năm thức trước thành tế gì, chuyển thức thứ sáu thành tế gì, chuyển thức thành tế thì gọi là chuyển đi, bởi vì nó khác mà, văn vật dần theo. Chuyển đi tròn sáng gương lưu vì trầm, nếu ngược lại để á, là không chuyển được, tức là bụi nó bám. Cõi trầm hữu lậu lắm phần, cái cõi trầm này nè, hữu lậu tất nhiên là nó phiền não, lậu là phiền não. Lắm hoạt động cái phiền não, cái phiền não dễ khởi vô cùng mà cái bồ đề tâm nó khó phát khởi, không phải vậy không? Nó anh như là học cái pháp bồ đề tâm khác rồi khác không nổi, mà phiền não nó động nó khởi lại, động chút là nó khởi, nó còn ngộ vậy đó. Mà bồ đề tâm thì khó khởi vô cùng, nội cái bồ đề tâm mà phát tâm mà khởi phát công tay mấy năm nay, mấy tháng nay tôi cũng vui rồi, thấy không? Động vô đó thôi chứ đừng nói gì đâu xa hết. Phải làm sao chứ để mà gieo cái nhân chỗ là giải thoát rồi theo cái con bụi yếu đi. Cõi trầm hữu lậu lắm phần, lầm mất tánh giác, mất lầm mấy lầm khảo tra, bị lục, bị cái nghiệp cái hành tạo hành nghiệp cảm tác đồng thời chi theo, lầm mất tánh giác, mình bởi vì mê làm cái tánh giác đi cho nên mấy lầm khảo tra bị nhất nhật vạn tử, nhất nhật vạn sanh. Ta nói rằng cái nghiệp của mình đã chuyển nó xa khảo rồi, nào là bỏ trong chảo dầu sôi nấu sâu rồi cái nghiệp gió nghiệp nó thấu cái nguyên này này rồi bỏ vô nữa, bỏ vô nữa, bỏ vô nữa. Thông kết hành ấm rồng xa, A Nan Phật dạy trong đà tiến tu. Phật dạy ngày A Nan phải làm thế nào? Xin đừng bỏ lỡ công phu, chân tâm thể nhập âm lưu hành trình. Nghĩa là chân tâm phải lén mà thể nhập, còn cái hành ấm phải cho nó lưu lờ đi, đừng cho cái hành ấm nó sáng lâu lên, cái hành ấm đừng cho nó sáng tỏ. Cho nên tu hành nó phải lưu, bây giờ phải làm sao cho cái chân tâm thể nhập rồi từng tâm giảm chết. Quý vị đi ra hết cái những cái mười này đi. Tất nhiên là giờ còn thức ấm nữa, thức ấm là tổng kết của đầu tới cuối. Đầu tiên là Phật nêu cái chân tâm, rồi muốn trở về chân tâm nó phải dễ. Thiên ngang dạng ngang là bởi vì mình dẫn tưởng dẫn động nó khá nhiều. Ngày anh ngang ngày phải chúng ra ngày làm ví dụ như là lương cơ, chứ ngày có cái tại như vậy ngày ngon lành lắm không có thể đâu. Mà cái vấn đề làm cho lưu lờ chân tâm là do ái nghiệp, ái nghiệp suốt cả cuộc đời, mà anh nhìn cho nên báo cáo cái hình ảnh của Bồ Tát Ma Lăng Già phải dùng tiếng Phật. Cái Bồ Tát Ma Lăng Già nếu thiệt là một vị gọi là tẩu lậu vọng tưởng vọng động như bao nhiêu người thì làm sao sau khi mới vừa ngộ cái chính đề tam quản thì có Bồ Tát đó. Rồi từ cái điểm đó chúng ta phân biết hay gì?